vị đang nghe SBS tiếng Việt. Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng, cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ Cương Lã, hiện đang làm việc tại Đại học La Trobe. Anh là nhà quản lý của chương trình Respectful Communities Prevention and Inclusion. Anh cũng là một trong những học giả trong lĩnh vực giới với nhiều đóng góp nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người tị nạn, người nhập cư và từng là cố vấn cho chính phủ về phòng chống bạo hành gia đình. Rất là cảm ơn tiến sĩ Cương Lã đã tham gia cơm áo gạo tiền cùng với Bích Ngọc ạ.
Cảm ơn Bích Ngọc và xin hân hạnh chào mừng các quý vị của đài SBS đến với chương trình trao đổi giữa tôi và Bích Ngọc trong ngày hôm nay.
Trong hôn nhân, tiền bạc nó không chỉ là những cái con số trong cái bảng ngân sách gia đình mà nó còn phản ánh cái quyền lực, cái sự tôn trọng và cái giá trị của mỗi thành viên trong gia đình nữa. Rất là nhiều gia đình Việt á, khi mà người vợ ở nhà nuôi con rồi chăm lo toàn bộ cái công việc nhà đó anh Cương Lã, họ không có lương và những cái đóng góp của họ thường bị coi là không có gì hết. Và điều đó khiến cho họ không có vai trò trong những cái quyết định tài chính. Và cái điều này nó dẫn tới rất là nhiều những cái cảm giác như là mình cảm thấy lệ thuộc, mình thiếu tự tin, thậm chí là mình bị kiểm soát. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn về con đường để phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ nhập cư có thể tự tin và bình đẳng về cái tài chính trong chính cái ngôi nhà của mình. Thì theo tiến sĩ Cương Lã, tại sao những cái đóng góp của người nội trợ đó, đặc biệt là những người phụ nữ mà làm nội trợ toàn thời gian đó, thường bị xem nhẹ trong những cái vấn đề tài chính gia đình ạ?
Cảm ơn Bích Ngọc. Đây là một câu hỏi vô cùng thách thức và thú vị. Nhưng mà để trước tiên thì tôi xin có thêm bổ sung cái chữ, có hai cái ý ở đây. Thứ nhất là ngoài nội trợ ra thì còn phải có cái vai trò chăm sóc nữa.
Đúng rồi.
Và khi mà nói về một cái từ thứ hai nữa, đó là cái cụm từ nói về gia đình. Thì ở đây là trong khuôn khổ của chương trình hôm nay, chúng ta nói về những cái hôn nhân dị tính giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải hiểu theo một cái nghĩa rộng hơn khi nói về gia đình. Có những gia đình là đồng giới, hay chúng ta còn gọi là rainbow family. Có những gia đình thì lại có nhiều thế hệ sống chung trong một mái nhà. Hoặc có những gia đình không theo một cái truyền thống nào cả. Chẳng hạn gia đình chỉ có một mẹ đơn thân, một cha đơn thân. Hoặc là nhiều những cá thể sống chung với nhau. Nhưng mà tôi muốn phân tích sâu về cái yếu tố văn hóa lịch sử, yếu tố mà nó đang tác động đến cái bất bình đẳng tài chính trong cái hôn nhân dị tính. Có được không ạ?
Dạ vâng. Rất là cảm ơn anh Cường Lã đã làm rõ cái khái niệm trước khi mà chúng ta đi vào cái vai trò của người phụ nữ nội trợ và chăm sóc gia đình. Mô hình gia đình này nó chỉ là một trong số rất là nhiều những cái mô hình gia đình đa dạng trong cái cuộc sống của chúng ta hiện đại.
Đúng vậy. Nếu mà theo như cái thống kê của cơ quan thống kê quốc gia Úc ấy, phụ nữ làm chăm sóc và nội trợ chiếm hơn 70% công việc không lương trong gia đình tại Úc. Tuy nhiên là phần lớn công việc này lại không được tính vào cái giá trị kinh tế cho gia đình, khiến họ dễ bị xem nhẹ trong các quyết định tài chính. Đây không phải là thiếu sót về cá nhân giữa cái cặp đôi này với nhau, mà nó mang cái tính bất công có hệ thống. Nó bắt nguồn từ một cái từ gọi là nguyên lý phân công lao động theo giới, gender division of labor. Đó là cái cụm từ tiếng Anh. Một cái cấu trúc xã hội nó có cái tính lịch sử lâu đời, nó được duy trì và củng cố bởi các cái hệ tư tưởng này, chuẩn mực văn hóa, rồi là các cái điều kiện sống, điều kiện vật chất khác nhau. Ở các cái xã hội từ cổ chí kim á, lao động thì được chia theo giới tính. Đàn ông thường là làm những công việc tạo ra tiền bạc này, sản phẩm này, gắn với lại cái không gian ở bên ngoài gia đình, hay còn gọi là không gian công cộng. Phụ nữ thì lại ngược lại là đảm nhận các công việc như là sinh đẻ này, chăm sóc này, nuôi dưỡng này, giữ gìn gia đình trong một cái không gian hẹp, không gian riêng tư. Cách phân công này nó xuất phát từ những cái điều kiện thực tế trong thời kỳ sơ khai. Ví dụ như là dựa vào khả năng sinh sản của người phụ nữ, khả năng nuôi con của người phụ nữ. Nhưng theo thời gian ấy, thì nó đã bị cứng, nó bị cứng hóa thành một cái khuôn mẫu người ta gọi là khuôn mẫu giới. Và nó lặp lại, nó lại được hợp lý hóa qua tôn giáo, qua luật pháp, qua các cái định chế xã hội và cả cái văn hóa ứng xử của nhiều những cái xã hội khác nhau. Nhất là trong các cái quyết định liên quan đến tài chính. Điều này phần lớn nó chịu ảnh hưởng, nếu mà nhìn về lịch sử ấy, thì đó là cái tư tưởng Nho giáo có hàng nghìn năm chúng ta sống dưới cái thời Bắc thuộc. Còn vai trò phụ nữ chỉ là người nội trợ hoặc là phải biết hy sinh thì được đề cao. Thế bây giờ xin chuyển sang nước Úc mà nơi chúng ta đang cùng sống ở đây nhé. Thì ở Úc thì dù coi là một cái xã hội văn minh, hiện đại, bình đẳng, mô hình gọi là breadwinner hay là cái người đi kiếm tiền chính đó, nó vẫn được phổ biến trong các cái gia đình ở Úc này. Đặc biệt là các cái cặp vợ chồng có con nhỏ. Trong cái mô hình này, nam giới thì tiếp tục là lao động toàn phần này, họ tích lũy tài sản, lương hưu và quyền lực về kinh tế nằm trong tay đàn ông. Trong khi đó phụ nữ thì đặc biệt là những cái bà mẹ thường phải gác lại công việc hoặc là chuyển sang làm bán thời gian để mà có thời gian chăm sóc gia đình, chăm sóc con. Điều này nó tạo ra một cái chuỗi bất công mang tính hệ thống. Nó bắt nguồn từ, bây giờ xin nói một số những cái số liệu thống kê này. Thứ nhất là chênh lệch về thời gian làm việc. Theo cơ quan thống kê của Úc mà ABS ấy, 60% bà mẹ có con nhỏ làm việc bán thời gian, trong khi chưa tới 10% ông bố làm cái việc này. Điều này dẫn tới họ, người phụ nữ rất là không có cơ hội để thăng tiến, tích lũy thu nhập và lương hưu. Rồi chênh lệch về thu nhập, quyền lực về tài chính. Thì phụ nữ ở Úc vẫn kiếm trung bình ít hơn nam giới khoảng 21%. Khoảng cách này nó nới rộng ra đối với các cái khoản thưởng, khoản làm thêm, đầu tư. Và càng lên vị trí cao thì khoảng cách nó càng lớn hơn. Nó có một cái nữa là cái giá phải trả nếu mà chọn làm mẹ, hay nó gọi là motherhood penalty. Mặc dù phụ nữ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì đời sống gia đình này, nuôi dưỡng cái thế hệ sau, vì cái hệ thống an ninh xã hội và tài chính nó vẫn chủ yếu đánh giá dựa trên cái thu nhập chính thức, nên họ thường không có tiếng nói đầy đủ trong các cái quyết định liên quan tài chính trong gia đình. Nó tạo nên bất bình đẳng là trong cái việc ai làm gì, mà còn dẫn đến cái việc là phân cấp các cái giá trị giữa các loại lao động. Lao động mà tạo ra tiền bạc thì được coi trọng, có tiền là có quyền, có tiền là có tiếng nói. Còn lao động nuôi dưỡng con người mà tái tạo lại cái lực lượng lao động thì bị coi là thiên chức, thiên bẩm của người phụ nữ. Rồi được coi là cái đức hy sinh cần phải được công nhận và được đề cao. Nhưng thực ra cái việc đề cao này để tiếp tục phụ nữ chịu lép phế.
Dạ vâng, nãy giờ nghe anh Cường Lã chia sẻ thì thấy là phụ nữ gặp rất là nhiều thiệt thòi. Anh vừa đi ngược về lịch sử để phân tích lý do chúng ta có cái sự phân cấp và cái vai trò nó thể hiện rất là rõ ràng trong cái xã hội hiện nay. Thì ở Úc á, mình hay nói đến cái khái niệm đó là công bằng. Mình hay nói đến fair. Cái định nghĩa công bằng nên được hiểu như thế nào trong cái vai trò giới trong gia đình thưa anh?
Bởi vì chúng ta không thay đổi được lịch sử một cách gọi là overnight được. Không thể nào một đêm chúng ta thay đổi được cái sự công bằng. Như vậy thì nó phải có cái sự thỏa thuận giữa hai vợ chồng, giữa hai người phối ngẫu. 5 cộng 5 bằng 10, 4 cộng 6 cũng bằng 10. Như vậy cái sự thỏa thuận làm sao để cho nó hài hòa, để thay đổi lại cái thực trạng mà như tôi vừa nói đấy, thì có phải cần có cái tái định nghĩa lại giá trị lao động nội trợ và chăm sóc. Thế nào là tái định nghĩa lại? Có nghĩa là cái sự hy sinh ở đây không có nghĩa là nghiễm nhiên hay tự nhiên, mà nó là một cái lao động thiết yếu mà quan trọng, họ phải có cách được ghi nhận và bù đắp. Ví dụ như là chính sách về thuế này, an sinh, lương hưu, phân chia lại tài sản để làm sao mà ở một xã hội công bằng ấy, thì mọi hình thức lao động, dù kiếm tiền để nuôi dưỡng, để chăm sóc thì nên được công nhận, được đánh giá bình đẳng, giống nhau, thì đó mới là một cái xã hội văn minh.
Tức là giữa hai vợ chồng cần phải có sự đồng thuận trong cái việc phân chia công việc và coi trọng cái vai trò của người phụ nữ ở cái lĩnh vực chăm sóc và nội trợ, cũng như là một cái công việc đang còn kiếm ra tiền. Thì khi mà Bích Ngọc trò chuyện với rất là nhiều chị em phụ nữ mà di dân qua đây, mà không phải chỉ nguồn gốc Việt đâu, mà những cái sắc tộc khác, thì họ đều chia sẻ cái cảm giác rất là ngại khi mà nói chuyện tiền bạc với chồng, vì cái cảm giác sợ bị hiểu lầm là không biết điều hay là đòi hỏi. Thì làm sao để mà cái người phụ nữ trong cái hoàn cảnh này họ có thể đàm phán bình đẳng với người chồng của mình nhưng mà vẫn có được cái sự thoải mái và tôn trọng trong gia đình thưa anh?
Bích Ngọc hỏi câu khó quá nhưng mà nó rất là thực tế. Nó không chỉ liên quan đến tiền đâu mà nó còn chạm tới cái cảm giác tự trọng, rồi là cái sự bình đẳng văn hóa ứng xử trong gia đình nữa. Trong nhiều gia đình ấy, dù là ở Úc hay là ở Việt Nam ấy, thì là người nội trợ đa phần vẫn là phụ nữ, thường rất ngại đề cập đến vấn đề tiền bạc. Họ sợ bị đánh giá là vòi vĩnh, bị lệ thuộc, rồi không làm ra tiền thì làm gì có quyền mà đòi hỏi. Điều này bắt nguồn từ cái nội tâm họ áy náy, vì xã hội họ đã mặc định ở trong đầu là có tiền là có quyền. Xã hội nể trọng người có tiền và ai không tạo ra thu nhập thì không có tiếng nói. Đôi khi lại còn bị xem thường nữa cơ. Nhưng đó là một sai lầm lớn. Thế để thay đổi được điều này, mình phải thay đổi nhận thức. Nhận thức thì là cái người nội trợ hay là người chăm sóc và người phụ nữ ấy, họ phải ý thức rõ là cái giá trị lao động của mình. Thế bây giờ mình có thể làm một bài toán: bao nhiêu tiền để mua cái thức ăn hôm nay, đi ra ngoài hàng thì biết, công việc đến gia đình để dọn dẹp nhà cửa bao nhiêu tiền một tiếng. Nếu mà cộng lại những cái số đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự đóng góp của người phụ nữ không nhỏ một chút nào, mà thậm chí rất là lớn nữa. Thứ hai là phải cùng nhau có cái sự minh bạch về tài chính, chia sẻ thông tin về tài khoản, cùng nhau lập ngân sách chi tiêu cho gia đình. Cả hai cùng phải có cái quyền được truy cập vào cái tài khoản giống nhau chứ.
Đúng rồi, cái này rất là quan trọng.
Đúng rồi.
Yeah.
Chứ không phải là xin cho. Bích Ngọc cũng thấy rằng là nhiều chị em phụ nữ vẫn không phải là chỉ mỗi đàn ông mới có tư tưởng trọng nam khinh nữ đâu. Mà nhiều chị phụ nữ cũng nói là à, hôm nay em ngoan cho nên được chồng thưởng cho cái iPhone mới. Em ngoan làm vợ ngoan đảm cho nên là hôm nay được chồng thưởng cho chuyến đi du lịch. Thì chúng ta cần phải thay đổi quan niệm đó, bởi vì ở đây không phải là ai ngoan, mà chúng ta cùng nhau chia sẻ việc này.
Và cái bạo hành tài chính nó không có ồn ào như là bạo hành thể chất, nhưng mà hậu quả thì rất là lâu dài. Thì anh có thể chia sẻ những cái dấu hiệu nhận biết khi mà tiền bạc được dùng thành cái công cụ kiểm soát trong hôn nhân.
Bạo hành tài chính nó là một cái hình thức kiểm soát âm thầm, nhưng mà nó lại rất là phổ biến trong nhiều mối quan hệ. Tiền bạc ấy thường là bị sử dụng như là công cụ để giới hạn một ai đó, để cô lập một ai đó, và làm suy yếu cái quyền tự chủ của người kia. Ví dụ ngăn cản không cho người này mua sắm cái gì, hoặc là gửi tiền về thăm người thân chẳng hạn, hoặc là dùng tiền trong một số những cái chi tiêu của mình. Tình trạng này họ xảy ra ở trong các cái gia đình cả ở Úc, mọi sắc dân, lẫn là trong đó các sắc dân Việt Nam mình. Đặc biệt trong cái mô hình là phụ nữ làm nội trợ ấy, mà nam giới là người trụ cột về tài chính ấy. Trong bối cảnh đó thì để giữ cái thu nhập chính thì có thể dùng cái quyền kiểm soát tiền bạc để áp đặt, từ chối hoặc là giới hạn tự do tài chính của người còn lại. Có một số cái dấu hiệu để nhận biết như thế này này. Người chồng hay là người vợ không cho người còn lại truy cập vào cái tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, hay là thông tin tài chính của gia đình bị bưng bít. Thứ hai là ép buộc cái người kia phải xin tiền mỗi khi chi tiêu. Kể cả những cái nhu cầu thiết yếu như ăn uống hay là thuốc men, hay là chi phí cho con cái trong học hành. Rồi kiểm soát mọi chi tiêu nhỏ nhất. Thường xuyên tra hỏi chỉ trích người kia xem là tại sao mà lại tiêu nhiều tiền thế? Cái này mà cũng phải đáng đồng tiền à? Không cho người kia đi làm, hoặc là ngăn cản họ tiếp cận với việc làm để mà họ học nghề, họ kiếm được thu nhập, họ đóng góp vào cái thu nhập của gia đình. Thế đấy cũng là bạo hành về tài chính. Hay là coi tiền là một phần thưởng. Đó, nếu người kia ngoan hoặc nghe lời thì mới nhận được cái phần thưởng đó. Đôi khi còn trong tệ hơn là còn bắt người kia đứng tên vào cái giấy nợ vay tiền nữa cơ. Hoặc là phải gánh cái rủi ro tài chính thay cho cái người còn lại.
Mình thấy rất là nhiều những cái trường hợp những cái người phụ nữ mà họ chịu bạo hành, nhưng mà họ không có dám rời bỏ được cái người chồng bạo lực, bởi vì họ không có cái quỹ dự phòng, một cái nguồn tài chính trong cái trường hợp khẩn cấp. Thì làm sao để mà những cái người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nhập cư đang ở nhà nuôi con, họ có thể tự xây dựng cho mình được một cái sự an toàn về tài chính khi mà họ không có thu nhập nữa cả?
Cái câu trả lời cho câu hỏi này đôi khi nó đến từ những bước rất là nhỏ nhưng mà lại rất là quan trọng. Thứ nhất là phải có cái tài khoản ngân hàng riêng đứng tên mình. Cái điều này quan trọng lắm. Nếu mà không mở tài khoản cho vợ hay là cho đa số là vợ, thì là có nghĩa là cái người chồng không tin tưởng người vợ rồi. Nó cũng không phải là hành động để giấu tiền hay là chia rẽ tình cảm gì đâu. Nhưng mà đây là cái bước căn bản và cực kỳ quan trọng để xây dựng một cái an toàn về tài chính. Như Bích Ngọc vừa nói, trong trường hợp khẩn cấp mà không có cái nguồn dự trữ thì làm thế nào đấy? Phải có được cái quyền truy cập độc lập vào cái tài khoản đó. Bạn có thể giao dịch, bạn có thể thanh toán, bạn có thể chuyển khoản, bạn có thể có cái nguồn tiết kiệm mà không cần phải xin phép hay giải trình ai cả. Và phải dự phòng trong những tình huống khẩn cấp, ví dụ như lúc mình ốm đau, bạn đời đột ngột, qua đời chẳng hạn, hay là ly hôn, hoặc rơi vào cái hoàn cảnh bị kiểm soát tài chính như là bạo hành gia đình, thì phải có một cái khoản để mà phòng thân. Nhiều phụ nữ ở trong cái cộng đồng nhập cư đến Úc ấy, theo diện đoàn tụ hoặc là kết hôn ấy, thì đôi khi lại bị hạn chế trong lúc mà họ đang chờ visa. Cho nên họ bị kiểm soát. Họ kiểm soát là không cho đi tìm việc làm, không cho đi học lớp tiếng Anh, không cho mở tài khoản riêng. Sợ là người kia sẽ làm những cái điều trái ý với lại người chồng. Những người phụ nữ này nên bắt đầu từ đâu? Họ nên đến bất kể ngân hàng nào ở Úc. Cái chuyện này thì ở Úc thì có rất nhiều ngân hàng họ sẵn sàng mở tài khoản bất kể lúc nào, mình cứ có giấy tờ hợp pháp. Rồi chọn cái loại tài khoản tiết kiệm hoặc là giao dịch cá nhân. Đó thì nhiều ngân hàng họ có cái gói miễn phí cho những người thu nhập thấp hoặc là phụ nữ nhập cư đó. Và đôi khi bắt đầu bằng những số tiền tiết kiệm rất là nhỏ mỗi tuần thôi.
Rất là cảm ơn tiến sĩ Cường Lã đã tham gia Cơm Áo Gạo Tiền tuần này và chia sẻ với chúng ta một cái chủ đề rất là quan trọng, là cái sự bình đẳng tài chính trong hôn nhân và cái quyền lợi của những người phụ nữ ở nhà nuôi con, làm nội trợ hay đóng cái vai trò chăm sóc. Xin được cảm ơn anh.
Cảm ơn Bích Ngọc và cảm ơn quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình.
Những thông tin và nội dung tư vấn được trình bày trong tiết mục Cơm Áo Gạo Tiền chỉ có tính chất tổng quát, không nhằm thay thế cho lời khuyên chuyên môn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.